道生的结合。Một sự kiện quan trọng đối với tôi trong năm 1966 là được thầy Shelley giới thiệu vô dạy tại Đại học Sorbonne. Muốn đi dạy tại đây cũng phải có sự đồng ý của Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc và tôi được cho phép, vì việc dạy học được coi như là áp dụng những nghiên cứu vào thực tiễn. Bước đầu tôi làm giảng viên tập sự, phụ trách một chương trình giảng dạy nhỏ về ngôn ngữ âm nhạc châu Á và Việt Nam. Tôi cảm nhận được rằng các sinh viên ở đây rất thích nghe giảng về thanh âm, điệu thức, tiết tấu và những đặc điểm trong ngôn ngữ âm nhạc châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Cũng trong năm này, có một hội nghị tại Manila, thủ đô của Phi Luật Tân, với đề tài âm nhạc châu Á do giáo sư Rose Maceda, một nhà dân tộc nhạc học tầm cỡ của Đông Nam Á, đứng ra tổ chức. Là học trò rất giỏi của Alfred Cocteau, một nhạc sĩ piano nổi tiếng, ông Maceda được thầy giới thiệu đi biểu diễn độc tấu dương cầm ở nhiều nước phương Tây. Được gặp gỡ ông là một điều rất quý đối với tôi. Tôi nghe danh tiếng ông từng là một người Phi Luật Tân nổi tiếng về đời phương Tây. Vậy mà sau đó, ông bỏ tất cả để quay trở về với âm nhạc của dân tộc mình. Khi gặp nhau, ông thuật cho tôi nghe những chuyển biến trong suy nghĩ khiến ông thay đổi. Một buổi chiều, khi sửa soạn đi biểu diễn, ngồi trước tấm kính, vừa thắt chiếc nơ, vừa suy nghĩ, ông tự hỏi, mình là ai, và mình đang làm gì? Rồi tự trả lời, ông là người Phi Luật Tân, chuyên đờn các nhạc phẩm của những nhạc sĩ phương Tây như Debussy, Ravel, Chopin, Beethoven, cho người phương Tây thưởng thức. Ông lại tự hỏi, mình đã biết gì về âm nhạc dân tộc Phi Luật Tân, và đã không thể trả lời được. Rồi ông giật mình, nghĩ rằng tuy là một nhạc sĩ người Phi Luật Tân, nhưng ông không hề phục vụ được gì cho tổ quốc và đồng bào mình. Ngay hôm đó, ông xin lỗi nơi biểu diễn, trả lại tiền thù lao đã nhận và chịu bồi thường, rồi trở về nước. Ông về vùng nông thôn, ăn mặc lam lũ, đi điền dã, thu thập được nhiều nhạc cụ cổ, nghiên cứu nhạc của hai dân tộc Mindanao và Maguindanao ở miền nam Phi Luật Tân. Sau đó ông qua Mỹ học với giáo sư Mendel Hood, một người bạn của tôi, để soạn luận án tiến sĩ về đề tài âm nhạc dân tộc của miền nam Phi Luật Tân tại Đại học UCLA, Los Angeles. Rồi ông qua Pháp, gặp ông André Chapné và ông Gilbert Rouget, cũng là thầy và bạn của tôi, để tìm hiểu thêm về cách xếp các loại nhạc cụ. Trở về nước, ông lập một lớp dạy dân tộc nhạc học tại trường Đại học Phi Luật Tân. Nhưng không phải như vậy là ông từ bỏ hẳn nhạc phương Tây. Khi bạn bè tới nhà chơi, ông vẫn đờn piano cho nghe một cách say mê, nhưng chỉ để giải trí và thỏa mãn nhu cầu nghệ thuật của bản thân. Trong khi đó, ông dồn hết tâm trí cho việc khôi phục và phát huy nhạc truyền thống dân tộc. Ông từ bỏ những sở thích của bản thân để toàn tâm toàn ý phục vụ cho công việc chung của đất nước. Giáo sư Maceda giới thiệu với tôi các lớp dạy nhạc dân tộc, những chỗ tàn trữ nhạc cụ, các nhạc khí ông đang nghiên cứu. Tôi cũng tiếp xúc với lớp người trẻ được giáo sư đào tạo để kế tục công việc của ông. Nghe ông kể chuyện đời mình, tôi rất xúc động. Nhìn tất cả những điều ông làm, thấy ông được ở trong đất nước của ông, phục vụ cho dân tộc và được chính phủ ủng hộ, tôi chạnh lòng nghĩ đến thân phận mình, là người Việt Nam lưu lạc nước ngoài, dẫu tha thiết với nền âm nhạc dân tộc, nhưng tôi cũng chỉ có thể làm những công trình nào được cơ quan nghiên cứu của nước Pháp đồng ý theo đề nghị của mình. Sau hội nghị này, khi trở về Pháp, tôi day dứt trong lòng, vân vân, không biết nên ở lại đây hay tìm cách trở về nước để làm việc. Nhưng tình hình và chánh thể tại Sài Gòn lúc đó chưa hội đủ điều kiện thuận tiện cho tôi trong việc nghiên cứu và trùng tu cổ nhạc, nên tôi đành tiếp tục công việc đã làm từ trước đến giờ tại Pháp. Tôi cũng thấy cái may của mình là được thầy và bạn hết lòng giúp đỡ, và đành tự an ủi khi làm việc cho người thì cũng làm được việc cho mình và dân tộc mình. Tại hội nghị ở Manila, tôi gặp lại ông John Bentley, Trương Bổng Lập, là người Đài Loan, được chính phủ của ông ủng hộ tiền bạc và phương tiện để nghiên cứu về độ cao chính xác của âm hoàng chung trong cổ nhạc Trung Quốc. Điều này càng làm cho tôi thêm day dứt. Trong hội nghị, tôi vẫn nói chuyện về âm nhạc Việt Nam. Các giáo sư Mỹ, nhất là giáo sư Garces, nghe rất say mê. Sau đó, ông mời tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam, tổ chức trong một vườn hoa để quay phim đem về cho học trò xem. Tôi thú vị được dịp giới thiệu âm nhạc của đất nước mình, và nhất là ban tổ chức đón tiếp các đại biểu nhạc sĩ vô cùng trọng hậu. Chánh thể của ông Marcos vẫn bị lên án là tham nhũng, cũng như bà Marcos là người mang tiếng tiêu xài xa xỉ của công. Nhưng phải nhìn nhận rằng bà là người có thái độ cư xử rất trân trọng đối với những nghệ sĩ và những nhà nghiên cứu như chúng tôi. Trong thời gian nhạc hội, bà Marcos mời một số nhà nghiên cứu đến uống trà với bà, chẳng những cho xe tới đón mà còn phái cả mô tô cảnh sát đi hộ tống. Cùng đi với tôi có ông Jack Bortnoff, thư ký ban chấp hành Hội đồng Quốc tế Âm nhạc, và hai giáo sư người Trung Quốc. Ai ngờ những nhà nhạc học lại được tiếp đãi như những chính khách, có cả đoàn xe mô tô hộ tống để đi uống trà như vậy. Ông thị trưởng thành phố Manila cũng mời tất cả nhạc sĩ, nhà nhạc học dự tiệc và tặng mỗi người một huy hiệu của thành phố, kèm theo một tấm danh thiếp đặc biệt soi dưới ánh đèn sẽ hiện ra dòng chữ yêu cầu cảnh sát giúp người cầm danh thiếp này trong mọi trường hợp. Tôi hỏi thăm, nếu lỡ không tìm ra taxi để về khách sạn, liệu có thể đưa danh thiếp này nhờ cảnh sát được không? Thì được trả lời là đương nhiên cảnh sát sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Tấm thiệp tôi đang có trong tay dành cho những vị khách quý của quốc gia, mà đã là khách quý thì tất cả những công chức, kể cả cảnh sát, đều có bổn phận phải sẵn sàng giúp đỡ. Tôi rất cảm kích trước thái độ trân trọng của chính quyền Philippines đối với khách mời. Từ sau hội nghị này, ông Jose Maceda và tôi trở nên rất thân. Sau này, còn nhiều dịp gặp gỡ giúp đỡ nhau trong công việc sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc truyền thống châu Á. Năm 1969, tôi được mời dự nhạc hội tại Shiraz lần đầu tiên. Đây là một nhạc hội vô cùng đặc biệt. Từ trước tới giờ, hầu hết các nhạc hội đều do người phương Tây tổ chức. Âm nhạc phương Tây là chánh, nhạc châu Á là phần phụ. Còn nhạc hội ở Shiraz thì ngược lại, lần đầu tiên một nước châu Á tổ chức nhạc hội mà âm nhạc châu Á là chánh. Nhạc phương Tây được xếp biểu diễn vào lúc 6 giờ chiều, còn âm nhạc châu Á được biểu diễn vào lúc 11 giờ khuya. Theo thói quen của người Ba Tư thì đó là thời khắc yên tĩnh và có nhiều người nghe hơn cả. Điều này cho thấy nếu chính quyền các nước châu Á biết tạo điều kiện phát triển và đề cao nền âm nhạc của nước mình thì sẽ làm cho người phương Tây phải kính nể. Nhạc hội Shiraz diễn ra tại lăng mộ của thi sĩ Hafez, một trong hai thi sĩ lớn của đất nước Iran. Phần mộ tọa lạc trong một khu đất rộng mênh mông như lăng tẩm của các bậc vua chúa, trong đó trồng rất nhiều hoa lài. Trên tường khắc những câu thơ của thi sĩ cho người đời sau đến viếng có thể thưởng thức được phần thơ trác tuyệt của bậc kỳ tài. Đứng trước nơi này, tôi chảy nước mắt thương cho cụ Nguyễn Du. Tự hỏi không biết đến bao giờ cụ có được phần mộ như thế, với những câu thơ bất hủ trong Kim Văn Kiều ghi khắc trên tường. Tại nhạc hội Siwaz lần thứ nhất, đại diện cho ba nước được mời tham dự là bà giáo sư Kishibe Đờn Koto của Nhật Bản, bà Sarangrani Đờn Sarot của Ấn Độ và tôi Đờn Tranh Việt Nam. Mỗi người chỉ được dành 15 phút để giới thiệu âm nhạc dân tộc mình trong phần mở màn. Sau 15 phút giải lao là một giờ đồng hồ dành cho nhạc ba tư. Khi đến sân khấu biểu diễn, nghệ sĩ phải đi ngang qua phần mộ của thi sĩ Hafez. Tôi dừng lại, cúi đầu trước phần mộ, trong khi các nghệ sĩ khác đều thản nhiên đi ngang qua. Không ngờ ngày hôm sau, báo chí tại Tehran đồng loạt viết bài khen ngợi thái độ kính trọng thi hào quá cố Hafez của nhạc sĩ Việt Nam. Cuối năm này tôi nhận được một tin buồn từ bên nhà. Ngày 1 tháng 11 năm 1967, đúng vào ngày lễ các thánh nam nữ của bên Công giáo, nhạc gia tôi từ trần. Suốt trong 24 năm, sau khi làm lễ hỏi, từ năm 1943, tôi đã coi nhạc gia như cha, nên khi được tin này, tôi rất đau buồn. Tôi mất đi một người cha lúc nào cũng coi tôi như bạn, một người tri âm tri kỷ mà tôi vô cùng yêu kính. Tháng 8 năm 1970, tôi được mời dự hội nghị lần thứ hai tại Shiraz. Ban tổ chức rút kinh nghiệm năm trước, cho rằng thính giả ba tư chưa thưởng thức được nhạc Nhật Bản, nên chỉ mời bà Sawanwani và tôi đờn phần đầu. Lần này, mỗi người chúng tôi được dành cho nửa giờ trình diễn. Qua năm 1972, thì âm nhạc Việt Nam được dành cho một tiếng đồng hồ. Lần này có thêm con tôi là Trần Quang Hải hòa đờn cùng tôi. Đến năm 1975, ban tổ chức dành trọn buổi tối cho chương trình nhạc Việt Nam trong 2 tiếng đồng hồ. Điều này làm cho tôi tin tưởng rằng âm nhạc Việt Nam có thực chất nghệ thuật và khoa học, có thể làm cho mọi người thú vị, miễn là biết cách trình bày sao cho ngắn gọn và đầy đủ, không để lời giới thiệu biến thành buổi thuyết trình, chứ không còn là một buổi hòa nhạc. Ngoài việc biểu diễn trong nhạc hội, tôi còn tham gia cuộc hội thảo khoa học. Bài tham luận của tôi đề cập đến việc bảo vệ và phát triển truyền thống âm nhạc châu Á. Đây là đề tài mà tôi thuyết trình khắp nơi trên thế giới, đến độ nhiều bạn bè hỏi tôi hết đề tài hay sao mà cứ lặp đi lặp lại, bảo vệ vốn cổ không phải là nệ cổ, mà tiến bộ không phải là để bị ngoại lai và Âu hóa. Dụng ý của tôi là làm sao cho việc bảo vệ vốn cổ thành khẩu hiệu như trong việc quảng cáo lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho ai cũng nhớ. Tôi mong sao cho việc bảo vệ vốn cổ trở thành quốc sách của một vài quốc gia, hoặc rộng hơn thành chương trình của các tổ chức thế giới về văn hóa. Quả nhiên, đến năm 1999 thì UNESCO quyết định đưa vấn đề bảo vệ truyền thống thành chương trình đặc biệt của tổ chức này. Tôi thấy rõ rằng sự kiên trì và lòng quyết tâm sẽ dẫn đến thành công. Một tháng sau đó, vào ngày 6 tháng 9, tôi rời Shiraz để có mặt tại New York tham dự hội nghị của Hội đồng Quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO thảo luận về đề tài mà tôi rất thú vị. Có cần vay mượn bên ngoài để phát triển nhạc truyền thống hay không? Nếu vay mượn phải làm như thế nào? Từ năm 1966, sau khi mãn nhiệm kỳ trong ban chấp hành của Hội đồng Quốc tế âm nhạc, tôi vẫn được giữ lại và được cử là thành viên với tính cách cá nhân. Với tư cách này, tôi được đài thọ chi phí tham dự các hội nghị của Hội đồng Quốc tế âm nhạc và được bỏ thăm như đại diện của một nước thành viên. Vì vậy, tôi đi dự hội nghị tại nước Mỹ lần đó với tư cách là thành viên cá nhân của Hội đồng Quốc tế âm nhạc và là chuyên gia về âm nhạc học. Năm 1968, chiến tranh ở Việt Nam đang hồi ác liệt. Tổng thống Mỹ lúc đó là Lyndon Johnson mời ban chấp hành các trưởng phái đoàn cùng các thành viên cá nhân của hội đồng vào tòa Bạch Ốc uống trà. Điều này được mọi người coi là một vinh dự. Riêng tôi cảm thấy khó xử. Liệu tôi sẽ nói gì, nghe gì và việc tôi giữ buổi uống trà với Tổng thống Mỹ làm tôi thấy có chút gì e thẹn đối với những người bạn của mình đang hy sinh tánh mạng trên chiến trường. Nhưng nếu từ chối sẽ bị coi là không lịch sự, nên tôi phải tìm cớ chính đáng để thoái thác. Tôi gọi điện thoại cho giáo sư em mà hả, một người bạn rất thân, đang làm giám đốc viện dân tộc nhạc học ở Los Angeles. Nhờ ông đánh điện mời tôi sang nói chuyện, đúng vào ngày giờ tôi được mời vào tòa Bạch Ốc. Không cần hỏi lý do, bạn tôi lập tức gửi điện tín qua New York, đồng thời tổ chức cho tôi một buổi nói chuyện âm nhạc Việt Nam với hàng trăm sinh viên. Tôi đem bức điện lên ban tổ chức nói rằng phải đi Los Angeles ngay, vì tôi vừa là một người nghiên cứu, vừa là một nhạc sĩ, một nhà giáo, nên việc phổ biến âm nhạc Việt Nam đối với tôi là vô cùng quan trọng. Nhờ vậy, tôi có lý do chính đáng để không dự tiệc trà. Tôi đến Los Angeles thuyết trình có minh họa về đề tài âm nhạc trong đời sống của người Việt Nam. Từ lúc sơ sinh có tiếng mẹ ru, lớn lên làm việc ngoài đồng áng có câu hò điệu lý, đến lúc trở về với các bụi có câu hò đưa linh. Tôi không muốn kết thúc bài nói chuyện bằng một bản nhạc đám ma buồn thảm, nên nói qua nghệ thuật đánh trống trong nhạc lễ để làm nhẹ bớt không khí ảm đạm. Trước khi đánh trống, tôi nói thêm rằng giờ phút này máy bay Mỹ có thể đang dội bom trên đất nước tôi. Một số thanh niên Việt Nam mà cả thanh niên Mỹ cũng có người đang chết. Vì vậy, tôi mong muốn buổi nói chuyện này mang tinh thần kêu gọi hòa bình cho đất nước Việt Nam để có sự hữu nghị thật sự giữa hai dân tộc. Nói xong, tôi nhịp dùi lên trống, nhắm nghiền mắt lại, và trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi hình dung thấy bao nhiêu chuyện tan tóc đang xảy ra trên quê hương mình. Bỗng tôi giật mình, nghe có tiếng khóc rất lớn dưới hội trường. Bốn người phụ nữ Mỹ chạy lên sân khấu, ôm tôi khóc và nói rằng, chúng tôi rất xấu hổ vì là người Mỹ. Tôi cũng ôm lấy họ và an ủi, thưa bà đừng nói vậy. Chiến tranh không phải do bà gây ra, mà thái độ của bà đã chứng tỏ chính bà cũng mong mỏi hòa bình. Lúc đó, dưới hội trường, một số sinh viên Mỹ phất cờ mặt trận dân tộc giải phóng và hô khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam. Tôi nói với họ, xin các bạn đừng làm như vậy. Đứng dưới lá cờ đó là những người dám hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ đất nước. Còn tôi chỉ là một người yêu nước, nhưng lại ở xa xôi. Tôi không xứng đáng để được các bạn phất lá cờ này. Sau buổi nói chuyện, trường Đại học Los Angeles mời tôi ở lại thêm mấy tuần lễ, nói về âm nhạc và ngôn ngữ. Dịp này tôi được quen với ông Louis Xuân Giang, người Trung Quốc, chuyên đàn tỳ bà và cổ cầm tuyệt vời. Được dịp nghe một bậc danh tài vừa đờn vừa giải thích cặn kẽ, làm tôi vô cùng say mê. Tôi cũng có thêm một người bạn là ông Susilo, nhạc sĩ người Indonesia, giảng viên trong Viện Dân tộc Nhạc học tại Mỹ, là người am hiểu nhạc cung đình Indonesia và đang soạn luận án tấn sĩ nhạc học. Đó là những người bạn đồng hành đáng quý trên con đường học hỏi và phát huy âm nhạc truyền thống của tôi.